Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 18 tháng 7 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ. Sáng mãi tinh thần thanh niên xung phong. Nâng cao ý thức khi dừng đỗ xe là nội dung được đề cập trong chuyên mục An toàn giao thông. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, sáng ngày 18 tháng 7, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà 9 gia đình chính sách, người có công, mẹ liệt sĩ của phường Phú Xá, Tích Lương và Tân Lập. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố đã thăm hỏi sức khỏe và bày tỏ lòng biết ơn tri ân về những đóng góp của các gia đình chính sách, thương binh liệt sĩ, gia đình có công với đất nước trong công cuộc kháng chiến cũng như trong thời kỳ xây dựng phát triển đất nước. Đồng chí mong các gia đình sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là tấm gương tiên phong gương mẫu cùng với địa phương phát triển kinh tế xây dựng, nếp sống văn minh, tạo điều kiện để phát triển các dự án tại địa phương, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Các gia đình cũng bày tỏ niềm vui và sự phấn khởi trước sự quan tâm động viên của các cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, đồng thời bày tỏ sẽ tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Đây là một trong chuỗi các hoạt động thể hiện sự tri ân chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng của Đảng bộ, chính quyền thành phố. Sáng ngày 18 tháng 7, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tiến hành thẩm tra các báo cáo tờ trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19. Dự hội nghị có đồng chí Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại hội nghị, hai ban Hội đồng nhân dân thành phố đã tiến hành thẩm tra hơn 30 báo cáo, đề án, tờ trình và hơn 10 dự thảo nghị quyết dự kiến trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 19. Qua thẩm tra, các đại biểu cơ bản nhất trí với các nội dung được trình tại kỳ họp lần này, đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố và các cơ quan tư pháp giải trình làm rõ hơn một số vấn đề. Liên quan đến các báo cáo, đề án, tờ trình của Ủy ban nhân dân thành phố, các đại biểu đề nghị thống nhất thời điểm lấy số liệu của các báo cáo, thống nhất giai đoạn thực hiện của các đề án phát triển kinh tế xã hội, làm rõ nguyên nhân, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tăng diện tích trồng mới, trồng lại chè trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, bổ sung một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022. Đối với các báo cáo của các cơ quan tư pháp, các đại biểu đề nghị giải trình một số nội dung liên quan đến trách nhiệm kiểm sát của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố đối với các án hủy, án sửa, trách nhiệm của thẩm phán Tòa án Nhân dân thành phố trong việc nâng cao chất lượng xét xử, làm rõ một số liệu liên quan, đồng thời bổ sung các giải pháp nhiệm vụ trong thời gian tới. Đối với các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị sửa đổi bổ sung một số nội dung theo đúng thể thức văn bản và đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý. Trên cơ sở các ý kiến tham gia, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, các phòng ban, đơn vị liên quan đã giải trình làm rõ các vấn đề, đồng thời tiếp thu đầy đủ để xây dựng các báo cáo bổ sung, làm rõ những vấn đề được nêu tại hội nghị. Ngoài ra, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ xây dựng báo cáo thẩm tra của các ban để trình tại kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 19. Ngày 17 tháng 7, Ban chỉ đạo hè phường Gia Sàng tổ chức hội thi Thiếu nhi phường Gia Sàng theo bước chân những người anh hùng năm 2022. Tham gia hội thi có trên 200 thiếu niên nhi đồng của 11 tổ dân phố. Hội thi diễn ra với các phần thi là thi tài năng, tìm hiểu kiến thức luật trẻ em năm 2016 và thi vẽ tranh. Trong phần thi tài năng, các tổ tham gia các tiết mục múa hát tập thể với chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, các nhân vật lịch sử, anh hùng dân tộc Việt Nam, ca ngợi thành phố Thái Nguyên. Hầu hết các tổ đều huy động được nhiều thiếu niên nhi đồng tham gia. Các tiết mục đều đúng chủ đề và được đầu tư về nội dung và hình thức thể hiện. Tham gia phần tìm hiểu kiến thức luật trẻ em năm 2016, mỗi tổ có 3 em thiếu niên nhi đồng. Qua phần thi này cho thấy, hầu hết các em đều nắm vững các nội dung cơ bản về luật trẻ em năm 2016, các văn bản quy phạm pháp luật về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Phần thi vẽ tranh có chủ đề Tự hào Việt Nam. Ở phần thi này, mỗi tổ có một người tham gia. Các bức vẽ thể hiện được chủ đề ban tổ chức đề ra. Với các mảng màu tươi sáng, nét vẽ hồn nhiên, mộc mạc, các em đã thể hiện được ước mơ nguyện vọng của trẻ em, những cảnh đẹp của quê hương đất nước, cũng như sự tự hào khâm phục, biết ơn đối với các thương binh liệt sĩ. Kết thúc chương trình, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho tổ dân phố 7, 2 giải nhì toàn đoàn cho tổ dân phố 8 và 10 và 3 giải ba toàn đoàn cho tổ dân phố 1, 3 và số 9, đồng thời trao các giải nhất, nhì, ba ở các nội dung. Chiều ngày 17 tháng 7, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Đồng Liên phối hợp với chi bộ, Ban công tác mặt trận xóm Đồng Ao tổ chức lễ khánh thành công trình thanh niên tuyến đường điện thắp sáng làng quê. Sau gần một tháng triển khai thực hiện, tuyến đường điện thắp sáng làng quê của Đoàn Thanh niên xã và nhân dân xóm Đồng Ao đã hoàn thành với chiều dài trên 2 km, có 13 cột điện, 17 bóng đèn với tổng kinh phí gần 20 triệu đồng. Trong đó, Đoàn Thanh niên xã ủng hộ 3 triệu đồng, còn lại là các nhà hảo tâm, các tổ chức cùng nhân dân và đoàn viên xóm Đồng Ao đóng góp. Công trình hoàn thành đã góp phần thực hiện nghị quyết của Đảng ủy xã Đồng Liên về mỗi tổ chức, mỗi xóm xây dựng một mô hình công trình nhằm nâng cao tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời là công trình thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng ngày 17 tháng 7, Đoàn phường Trung Thành phối hợp với Hội Cựu chiến binh phường, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Gang thép và Đoàn Nhà máy Cán thép Lưu Xá tổ chức chương trình khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 80 hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội Cựu thanh niên xung phong của phường. Tại chương trình, các y bác sĩ đến từ Bệnh viện Gang thép, Phòng khám Nha khoa Ngọc Lan, Phòng khám Việt Bắc, Nhà thuốc Hưng Hằng, Phòng khám Tâm Anh, v.v. đã khám và tư vấn các bệnh gồm mắt, tai mũi họng, răng hàm mặt, đo huyết áp, siêu âm, điện tim, v.v. đồng thời phát thuốc miễn phí với trị giá 150.000 đồng trên một suất. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tri ân những người có công với cách mạng, những thương bệnh binh, gia đình chính sách và cũng là hoạt động góp phần bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, nâng cao sức khỏe cho người dân. Tối ngày 17 tháng 7, phường Thịnh Đán tổ chức chương trình nghệ thuật quần chúng Bài ca không quên kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, tiến tới kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thanh Nguyên. Chương trình thu hút trên 200 diễn viên không chuyên đến từ các đoàn thể trường học và 11 tổ dân phố tham gia biểu diễn 16 tiết mục văn nghệ đặc sắc. Với chủ đề Bài ca không quên, các tiết mục biểu diễn tại chương trình có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, ca ngợi quê hương, ca ngợi những người con đã anh dũng bất khuất hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc và mừng đất nước đổi mới, cũng như những thành tựu to lớn mà địa phương đã đạt được như ngày hôm nay. Bằng lời ca tiếng hát mượt mà sâu lắng, những điệu múa uyển chuyển duyên dáng đã giúp người xem hồi tưởng lại những ngày tháng oai hùng trong các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như những thành tựu trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước với niềm tự hào dân tộc, tự hào về con người Việt Nam. Tiêu biểu như các tiết mục hát múa Cô gái mở đường của tổ dân phố 2 và Biết ơn chị Võ Thị Sáu do Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và Hội Nông dân của phường phối hợp biểu diễn, tốc ca Quân xeo Quảng trị anh hùng của tổ dân phố 5, v.v. Chương trình nghệ thuật Bài ca không quên không chỉ mang ý nghĩa tri ân với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc và những người đã để lại một phần máu thịt của mình trên chiến trường trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhắc nhở thế hệ trẻ không quên lịch sử hào hùng của dân tộc, mà còn là dịp để mọi tầng lớp nhân dân có dịp giao lưu, học hỏi kinh nghiệm trong tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ, góp phần đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương. Thực hiện dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thanh Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Nguyên đã ban hành các quyết định về việc thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các hộ gia đình gồm ông Nguyễn Văn Chiến và ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, thành phố Thanh Nguyên. 1. Gia đình ông Nguyễn Văn Chiến có 1.094,7m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng giá trị trên 4,26 tỷ đồng. 2. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm có 2.035,4m2 đất nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng, bao gồm đất ở và đất nông nghiệp và được phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ với tổng giá trị trên 4,29 tỷ đồng. Ngay sau khi có các quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các gia đình trên, Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố và các thành phần có liên quan tiến hành niêm yết công khai các quyết định và gửi các quyết định trên đến hai hộ gia đình. Về việc chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với hai hộ gia đình trên, ngày 16 tháng 5 năm 2022, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã có mặt tại thực địa hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến để chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Hộ ông Nguyễn Văn Chiến nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và đồng ý giải phóng mặt bằng ngay sau khi nhận tiền. Tuy nhiên, đến nay hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến vẫn chưa thu dọn tài sản, cây cối, hoa màu và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để thực hiện dự án. Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã tiến hành chi trả tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm. Hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm nhất trí bàn giao mặt bằng thửa đất số 251, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 231m2, loại đất LUK, đất lúa, thửa đất số 2756, tờ bản đồ số 12, diện tích thu hồi 1804,4m2, loại đất ONT cộng CLN, đất ở nông thôn và đất cây lâu năm. Gia đình nhất trí bàn giao phần đất xung quanh nhà ở chính, phần nhà ở chính, bếp gia đình chưa bàn giao. Gia đình đề nghị khi nào dựng xong nhà tạm để ở thì bàn giao toàn bộ mặt bằng phần còn lại để thực hiện dự án. Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Linh Sơn và các thành phần có liên quan đã giải thích các chế độ chính sách, tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm bàn giao mặt bằng để đảm bảo thi công đúng tiến độ. Tuy nhiên, hộ gia đình ông Nguyễn Thanh Tâm vẫn không nhất trí bàn giao mặt bằng. Trên cơ sở tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác thu hồi, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và để đảm bảo tiến độ của dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, vay vốn Ngân hàng Thế giới VKB, hạng mục công trình, xây dựng đường Huống Thượng Chùa Hang, đề nghị các hộ gia đình ông Nguyễn Văn Chiến và hộ ông Nguyễn Thanh Tâm, xóm Bến Đò, xã Linh Sơn, khẩn trương bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công để triển khai thực hiện dự án. Thưa quý vị và các bạn, trải qua các cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ để giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, lực lượng thanh niên xung phong trên khắp mọi miền đất nước nói chung, tỉnh Thái Nguyên nói riêng đã có những đóng góp rất to lớn. Trở về với cuộc sống đời thường, các cựu thanh niên xung phong lại không ngừng phấn đấu, tích cực hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn, thi đua lao động sản xuất, góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương đất nước. Từng tham gia vào lực lượng thanh niên xung phong trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khi trở về cuộc sống đời thường, ông Trần Danh Đô ở thị trấn Đu đã tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình với mô hình sinh vật cảnh, nuôi ong và trồng rừng, đem lại thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm. Ông Trần Danh Đô, thị trấn Đu, Phú Lương cho biết.
Xác định là mình còn sức khỏe thì vẫn tiếp tục có cái sự cống hiến cho gia đình và xã hội. Từ các cái mô hình này nói chung thì bản thân tôi có những cái hướng để giúp đỡ các cái cựu thanh phong có hoàn cảnh khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn, có cái sự hỗ trợ về kinh tế, kỹ thuật để giúp các cựu thanh niên phong vượt khó.
Nếu như ông Đô được biết đến là một tấm gương trong phát triển kinh tế, thì cựu thanh niên xung phong Đặng Thị Tị lại được nhiều người biết đến là một tấm gương tích cực trong công tác nghĩa tình đồng đội. Bà đã và đang tiếp lửa cho sự gắn kết các đồng đội còn sống và tri ân đối với những người đã hy sinh. Nhiều năm qua, bà thường xuyên vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm hỗ trợ xóa nhà tạm cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, để họ có một mái ấm khi đã ở tuổi xế chiều. Bà Đặng Thị Tị, trưởng ban liên lạc thanh niên xung phong, đại đội 915, tỉnh Thái Nguyên chăn trở.
Lúc nào cũng trăn trở về những vấn đề để chăm lo những cái đồng chí khó khăn, ốm đau, và những ngày Tết cũng mong các đoàn thể rồi các nhà hảo tâm có những tấm lòng hảo tâm quan tâm giúp đỡ cho cái ban liên lạc chúng tôi hoạt động được tốt hơn, cũng là cái nguồn động viên để cho anh em sống tiếp những cái ngày còn lại được vui vẻ và phấn khởi.
Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Thái Nguyên hiện có hơn 3.300 hội viên. Bằng trách nhiệm, tình đồng đội và sức mạnh của lòng yêu nước, họ vẫn hướng về nhau và giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Nhiều hội viên là những tấm gương sáng, vận động nhân dân, gia đình chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Ông Nguyễn Huy Lanh, Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Để phát triển cái hoạt động của công tác hội thì chúng tôi xác định là phải làm tốt 5 cái nhiệm vụ của hội. Trong đấy tập trung nhiều là công tác nghĩa tình đồng đội, động viên các đồng chí là duy trì và phát huy tốt cái kết quả mà công chí đã đạt được để làm cái những cái điểm nhấn, thế rồi trên cơ sở đó để nhân rộng ra các cái tổ chức, các đơn vị khác.
Dưới mái nhà chung của Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh, các thế hệ cựu thanh niên xung phong hôm nay vẫn luôn nêu cao tinh thần thời trẻ xung phong, về già gương mẫu, xứng đáng là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ Việt Nam qua các thời kỳ.
Chuyên mục An toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, khi đời sống ngày càng được nâng lên, xe ô tô trở thành phương tiện di chuyển khá phổ biến của người dân Thái Nguyên, lượng ô tô tham gia giao thông ngày càng cao, dẫn đến một số tuyến đường không còn chỗ dừng, đỗ xe. Vì thế, không ít chủ phương tiện dừng đỗ xe trước cửa nhà dân hoặc đỗ trong ngõ gây cản trở giao thông. Bài viết sau được đăng trên báo Thanh Nguyên sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Hầu như buổi trưa nào trên tuyến đường bê tông rộng khoảng 3 mét ở khu dân cư thuộc ngách 366, tổ 8, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thanh Nguyên, cũng có từ 1 đến 3 chiếc xe ô tô đỗ ở lòng đường, khiến cho việc di chuyển của người dân ở trong khu dân cư này rất khó khăn. Mọi người thường phải đi trên phần lề đường lồn nhồn xoài đá. Anh Nguyễn Tiến Dũng, người thường xuyên ra vào khu vực này nói, vì phải đi vào phần lề đường gồ ghề nên đã có lần tôi bị đá chém sách cả lốp xe. Đa phần người dân ở khu vực này đều khó chịu với kiểu dừng đỗ rất thiếu văn hóa của các chủ xe. Tuy nhiên do đều là hàng xóm nên mọi người chỉ ngao ngán lắc đầu chứ không ai dám to tiếng. Tình trạng dừng đỗ xe chiếm gần hết đường trong ngõ không còn xa lạ tại các khu dân cư ở thành phố Thanh Nguyên. Nhiều con ngõ chiều rộng chỉ khoảng 3-4 mét. Nhưng vì ở đường lớn, không có chỗ, nên các chủ xe phải vào trong ngõ đỗ xe. Một số chủ phương tiện đỗ xe trước cửa nhà dân, thậm chí các xe đỗ song song hai bên đường, ngược đường ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và người tham gia giao thông. Bà Nguyễn Thị Mùi, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên cho hay, có hôm vừa sáng ra, tôi đã thấy một chiếc xe ô tô đỗ trước cổng. Chạy khắp nơi tìm mà không thấy chủ xe đâu. Tôi đành ngậm ngùi, ngồi đợi cả nửa giờ đồng hồ. Vì có xe án ngữ trước cổng, bất thình lình, nên nhiều hôm tôi bị muộn giờ làm việc. Rõ ràng việc dừng đỗ xe tùy tiện là một trong những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông, gây bức xúc cho người tham gia giao thông. Đơn cử như vụ việc xảy ra cách đây hơn một tháng, tại khu vực gần Sở Công Thương, đường Bắc Cạn, thành phố Thái Nguyên. Do dừng lại mua thực phẩm ngay ở lòng đường nên một chiếc xe ô tô đã bị xe mô tô đâm va từ phía sau, dẫn tới xe máy bị hỏng nhẹ, xe ô tô bị móp ở phần đuôi. Rất may không có thiệt hại về người nên hai bên đã tự giải quyết tình cảm. Đáng nói, đi kèm với bức xúc của những người bị cản trở giao thông là tình trạng cãi vã, xô xát giữa các bên khi việc dừng đỗ xe gây tai nạn. Thậm chí nhiều người đã tìm cách tấn công chiếc xe đỗ nghênh ngang cho bỏ ghét. Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 có nhiều điều khoản quy định về dừng đỗ xe trên đường bộ. Khoản 3 điều 18 quy định, người điều khiển phương tiện khi dừng đỗ xe trên đường bộ phải thực hiện quy định như cho xe dừng đỗ ở nơi có lề đường rộng hoặc khu đất ở bên ngoài phần đường xe chạy. Trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng đỗ sát mép đường phía bên phải theo chiều đi của mình. Trường hợp trên đường đã xây dựng nơi dừng xe, đỗ xe hoặc quy định các điểm dừng xe, đỗ xe thì phải dừng đỗ xe tại các vị trí đó. Do đó, người dân khi tham gia giao thông cần nâng cao ý thức trong việc dừng đỗ xe. Theo đó, khi đỗ xe, người điều khiển phương tiện phải quan sát xe đã đỗ trước cũng như giữ khoảng cách giữa các xe đảm bảo các phương tiện vẫn lưu thông được. Trong trường hợp phải bắt buộc phải đỗ xe dưới lòng lề đường trước cửa hàng, nhà riêng của người dân thì nên lựa chọn vị trí đỗ không gây ách tắc giao thông, không làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân và để lại số điện thoại liên hệ. Thiết thực chào mừng 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022, Ủy ban Nhân dân thành phố phối hợp với Báo Thái Nguyên tổ chức cuộc thi báo chí viết về chủ đề Thành phố Thái Nguyên, 60 năm một chặng đường phát triển. Ban tổ chức cuộc thi trân trọng kính mời các công dân Việt Nam cư trú trong tỉnh, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn, các tác giả là công dân trong nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam, tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 8 tháng 7 năm 2022 đến hết tháng 9 năm 2022, dự kiến trao giải vào dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, 19 tháng 10 năm 1962, 19 tháng 10 năm 2022. Dưới đây là thể lệ cuộc thi. Một lớn, quy định chung. Một, đối tượng tham gia dự thi. Công dân Việt Nam cư trú trong tỉnh, cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, ban tổ chức khuyến khích các tác giả là công dân trong nước, người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Việt Nam tham dự cuộc thi. 2. Nội dung dự thi. Tác phẩm thể hiện ý nghĩa, vai trò của thành phố Thái Nguyên khi mới thành lập đối với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tầm quan trọng của thành phố Thái Nguyên đối với khu tự trị Việt Bắc trước đây và tỉnh Thái Nguyên, Bắc Thái sau này. Thông tin tuyên truyền về nội dung và việc triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên qua các nhiệm kỳ, những cách làm hay, sáng tạo, giải pháp thiết thực, kết quả bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh. Tác phẩm thể hiện cảm xúc, kỷ niệm, ký ức của tác giả về thành phố Thái Nguyên, từ nếp sinh hoạt, nét tính cách của người dân nơi đây đến những vẻ đẹp mang dấu ấn, đặc trưng của thành phố. Những khoảnh khắc lay động trong nhịp sống hàng ngày khiến tác giả thấy yêu hơn thành phố mình đang sinh sống, học tập, làm việc. Phản ánh sự đổi thay tích cực của thành phố Thái Nguyên trên các lĩnh vực trong 60 năm xây dựng và phát triển. Khát vọng, mong mỏi của tác giả trong việc góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh, hiện đại, phát triển. Hai lớn, quy định cụ thể. Một, quy định về tác giả, số lượng tác phẩm tham dự. Mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tác phẩm dự thi với số lượng không hạn chế và phù hợp với quy định của cuộc thi. Tác giả có tác phẩm gửi tham dự cuộc thi không vi phạm các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, không vi phạm luật báo chí, luật sở hữu trí tuệ và các quy định khác của pháp luật. Tác phẩm gửi tham dự cuộc thi chưa đăng tải trên sách, báo hoặc tham gia các cuộc thi báo chí khác. Tác phẩm dự thi phải mang tính thời sự và phản ánh trung thực, khách quan quá trình xây dựng, phát triển thành phố Thái Nguyên 60 năm qua. 2. Tiêu chí xét trao giải thưởng. 2.1. Tiêu chí chung. A. Tác phẩm báo chí được trao giải cuộc thi báo chí thành phố Thái Nguyên 60 năm một chặng đường phát triển là những tác phẩm bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc, tiếng nước ngoài được dịch ra tiếng Việt, đăng phát trên các loại hình báo chí của Báo Thái Nguyên, báo in, báo điện tử kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022. B. Tác phẩm được xét trao giải phải là những tác phẩm bảo đảm tính chân thực, chính xác, khách quan, có định hướng tư tưởng chính trị đúng đắn. C. Các loại hình và thể loại báo chí được xét trao giải. Loại hình: báo in, báo điện tử. Thể loại: bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép, bình luận, chuyên luận, phóng sự, video clip, phim tài liệu, sản phẩm báo chí đa phương tiện, ảnh báo chí. D. Tác phẩm được xét trao giải phải bảo đảm không vi phạm bản quyền kể từ thời điểm công bố. E. Tác phẩm không được xét trao giải. Loạt bài ghép từ những bài độc lập của tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau, không có tên loạt bài. Các tác phẩm có nội dung đăng tải đang còn chờ đánh giá và kết luận của các cơ quan có thẩm quyền. Các tác phẩm mang tính hư cấu như tiểu phẩm, câu chuyện văn nghệ, ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh, tĩnh vật. 2.2. Tiêu chí riêng đối với từng loại hình, thể loại tác phẩm báo chí. A. Báo in. Mỗi tác phẩm là một bài viết không quá 1.500 từ. Loạt bài, bài nhiều kỳ, không quá 5 kỳ của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên về cùng một sự kiện, cùng một đề tài, thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Tác phẩm tham gia dự thi được đánh máy trên một mặt giấy khổ A4. Rõ ràng, dễ đọc. Đối với phóng sự ảnh, nhóm ảnh phải có ít nhất 4 ảnh. hình ảnh rõ ràng, trung thực, kèm theo chú thích và lời dẫn ngắn gọn, dễ hiểu. B. Báo điện tử. Tác phẩm là một bài viết không quá 1.500 từ. Loạt bài, bài nhiều kỳ, không quá 5 kỳ của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài, thực hiện bằng cùng một thể loại báo chí. Tác phẩm tham gia dự thi được đánh máy trên một mặt giấy khổ A4, rõ ràng, dễ đọc. Tác phẩm là phóng sự ảnh, nhóm ảnh, phải có ít nhất 4 ảnh, hình ảnh rõ ràng, trung thực, kèm theo chú thích và lời dẫn ngắn gọn, dễ hiểu. Tác phẩm là phóng sự truyền hình, phóng sự ngắn, thời lượng không quá 5 phút, phóng sự dài, thời lượng không quá 10 phút, được đăng tải trên trang truyền hình Internet của Báo Thái Nguyên Điện tử. Tác phẩm thuộc thể loại phát thanh được đăng tải trên chuyên mục Nghe đọc Báo Thái Nguyên Điện tử của Báo Thái Nguyên Điện tử. 3. Thời hạn và nơi nhận bài thi. 3.1. Thời hạn. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài dự thi từ ngày 8 tháng 7 năm 2022 đến ngày 30 tháng 9 năm 2022, tính theo dấu bưu điện. Ngoài phong bì ghi rõ, bài tham dự cuộc thi báo chí về chủ đề Thành phố Thái Nguyên 60 năm một chặng đường phát triển, ban tổ chức sẽ chấm điểm và trao thưởng cho các tác giả đoạt giải vào đúng dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên 19 tháng 10 năm 2022. 3.2. Nơi nhận bài dự thi. Tòa soạn Báo Thái Nguyên, địa chỉ số 10 đường Nha Trang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Địa chỉ có thể thay đổi do đơn vị chuyển địa điểm trụ sở làm việc. Khi nào thay đổi sẽ thông báo sau. Hộp thư điện tử, bạn đọc a@baothainguyen.vn. Điện thoại 02083652259. Fax 02083652259. 4. Giải thưởng cuộc thi. Giải thưởng gồm giấy chứng nhận của ban tổ chức kèm theo tiền thưởng. 1 giải đặc biệt trị giá 10 triệu đồng. 3 giải A trị giá mỗi giải 5 triệu đồng. 5 giải B trị giá mỗi giải 3 triệu đồng. 10 giải C trị giá mỗi giải 1 triệu 500 nghìn đồng. 10 giải khuyến khích trị giá mỗi giải 500 nghìn đồng. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ xem xét và trao thưởng cho các tập thể cá nhân tích cực tham gia cuộc thi, có nhiều tác phẩm chất lượng cao được khen thưởng. 5. Một số quy định khác. Tác phẩm dự thi được đăng tải trên Báo Thái Nguyên in và Báo Thái Nguyên điện tử sẽ được trả nhuận bút theo chế độ hiện hành. Ban giám khảo chỉ chấm những tác phẩm dự thi đã được đăng tải trên Báo Thái Nguyên in và Báo Thái Nguyên điện tử. Ban tổ chức không trả lại bản thảo và bài đã gửi tham gia dự thi. Thành viên ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi không được tham dự cuộc thi. Khi đến nhận giải thưởng, cộng tác viên đạt giải phải mang theo căn cước công dân. Trường hợp không đến nhận giải, ban tổ chức sẽ gửi giải thưởng qua đường bưu điện. Các tổ chức cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét, trao giải và những vi phạm quy định, trình tự, thủ tục xét, trao giải. Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ, lý do khiếu nại và gửi cho cơ quan thường trực của cuộc thi. Cơ quan thường trực cuộc thi có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại, báo cáo kết quả giải quyết khiếu nại lên ban tổ chức cuộc thi. Không xem xét đơn không có tên, địa chỉ, không rõ ràng hoặc mạo danh. Tác phẩm báo chí dự giải, nếu vi phạm luật sở hữu trí tuệ, luật báo chí và các quy định của nhà nước có liên quan và thể lệ này, ban tổ chức cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng, thông báo cho cơ quan chức năng để giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. Để giúp các tổ chức cá nhân có thêm thông tin về cuộc thi, ban tổ chức sẽ đăng tải các thông tin liên quan trên Báo Thái Nguyên in và Báo Thái Nguyên điện tử tại địa chỉ https://baothainguyen.vn. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 18 ngày 19 tháng 7 năm 2022. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Mục thông tin quảng cáo.
Tầm quan trọng của việc tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ em, nhất là trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi có ý nghĩa rất quan trọng, giúp bảo vệ sức khỏe của trẻ, giảm nguy cơ bệnh nặng khi mắc COVID-19, giảm lây nhiễm cho những người trong gia đình, đặc biệt là những người có bệnh nền và nhóm nguy cơ cao. Hiện tại có 2 loại vaccine phòng COVID-19 đã được Bộ Y tế phê duyệt đưa vào tiêm chủng cho trẻ ở độ tuổi này. Loại thứ nhất là vaccine Pfizer, sử dụng cho nhóm từ 5 đến dưới 12 tuổi, liều tiêm là 0,2ml, tiêm bắp, lịch tiêm 2 mũi cách nhau 4 tuần. Để tránh nhầm lẫn với vaccine dùng cho người lớn, lọ vaccine Pfizer cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi có nắp màu cam. Loại thứ hai là vaccine Moderna, được sử dụng cho nhóm từ 6 đến dưới 12 tuổi, cùng loại vaccine sử dụng cho người lớn. Tuy nhiên, liều tiêm cho trẻ em là 0,25ml bằng 1/2 liều cơ bản sử dụng cho người lớn. Tiêm bắp, lịch tiêm cũng gồm 2 mũi, cách nhau 4 tuần. Mỗi trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 đầy đủ, đúng lịch, sẽ bảo vệ bản thân trẻ, góp phần bảo vệ cộng đồng, cùng cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiêm vaccine phòng COVID-19 là biện pháp hiệu quả phòng chống dịch bệnh. Thông tin dành cho cha mẹ khi đưa trẻ đi tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Cha mẹ, người giám hộ đọc kỹ thông tin trong giấy mời tiêm chủng cho trẻ được gửi đến gia đình, điền đầy đủ thông tin, ký vào phiếu đồng ý tham gia tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 nếu đồng ý cho trẻ tiêm chủng. Đưa trẻ đi tiêm chủng theo đúng lịch hẹn tiêm chủng, thời gian, địa điểm. Cho trẻ ăn uống đầy đủ trước khi đi tiêm. Khi đi tiêm chủng, hướng dẫn và cùng với trẻ thực hiện đầy đủ thông điệp 5K phòng chống dịch COVID-19. Chủ động thông báo cho giáo viên, nhân viên y tế các thông tin cá nhân của trẻ, họ tên cha mẹ, người giám hộ và số điện thoại liên hệ khi cần thiết, tình trạng sức khỏe của trẻ như tiền sử mắc COVID-19 nếu có, tiền sử tiêm chủng, tiền sử dị ứng, dị tật bẩm sinh, bệnh lý nền, các loại thuốc điều trị cho trẻ đang sử dụng. Phối hợp chặt chẽ cùng giáo viên, nhân viên y tế thực hiện đầy đủ các quy định tại buổi tiêm chủng cho trẻ. Sau khi tiêm vaccine, để trẻ ở lại theo dõi ít nhất 30 phút tại điểm tiêm. Khi về nhà, nơi lưu trú, trong 3 ngày đầu tiên, luôn có người hỗ trợ trẻ 24/24, tránh cho trẻ vận động mạnh, đảm bảo dinh dưỡng. Theo dõi các dấu hiệu sau tiêm chủng cho trẻ theo khuyến cáo của cán bộ y tế để xử lý kịp thời khi cần thiết. Nếu thấy sưng, đỏ, đau, nổi cục nhỏ tại vị trí tiêm, tiếp tục theo dõi. Nếu sưng to, nhanh thì đi khám ngay, không bôi, chườm bất cứ thứ gì vào chỗ sưng đau. Nếu trẻ có sốt dưới 38,5 độ C, cởi bớt, nới lỏng quần áo, chườm, lau bằng khăn ấm tại trán, hố nách, bẹn. Uống đủ nước, không để nhiễm lạnh, đo lại nhiệt độ sau 30 phút. Nếu sốt từ 38,5 độ C trở lên, sử dụng thuốc hạ sốt theo chỉ dẫn của nhân viên y tế. Nếu không cắt được sốt hoặc sốt lại trong vòng 2 tiếng, cần thông báo ngay cho nhân viên y tế và đến cơ sở y tế gần nhất. Tiêm chủng vaccine và tuân thủ 5K là biện pháp phòng COVID-19 hiệu quả với cả người lớn và trẻ em.
Siêu âm trị liệu là một phương pháp điều trị hiệu quả hiện đang được áp dụng tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Với những ưu điểm, không cần dùng thuốc, không có tác dụng phụ, tính an toàn cao. Có thể kết hợp điều trị song song với nhiều phương pháp khác nhằm mang lại hiệu quả cao hơn trong điều trị. Sử dụng sóng siêu âm để tác động vào mô, các tổ chức liên kết nhằm đưa ra các phương pháp điều trị bệnh lý về xương khớp như viêm khớp, thoái hóa, cứng khớp sau phẫu thuật. Tác dụng của siêu âm trị liệu: tác dụng nhiệt, giúp tăng chuyển hóa, tăng tuần hoàn, giãn mạch, chống viêm mãn tính. Tác dụng cơ học, làm mềm cơ, làm mềm và mờ mô sẹo, giảm đau do sinh nhiệt, đồng thời tác dụng lên đầu dây thần kinh cảm giác. Người bệnh có nhu cầu thăm khám, điều trị liên hệ khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên, số 328 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Hotline 0888 143 115.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng. biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.